This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi.
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, hôm nay thứ sáu cuối tuần lại đến nữa. Và sáng hôm nay thì chắc Tiến Dũng nhìn ra ngoài thấy rằng thời tiết rất là có một cái màn sương mờ mờ ảo ảo. Tiến Dũng có thích cái khung cảnh như vậy không?
Hồi sáng này không có nhìn ra, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nắng chói chang luôn, rất là đẹp. Cái mờ mờ là Dũng Nghiêm giống như ở Đà Lạt phải không?
Đúng rồi,
sương mờ.
Sương mù.
Đúng rồi đó, rất là đẹp. Đúng rồi. Tại bang Texas này Dũng thấy những cái mùa đặc biệt những cái năm nay đó rất là đẹp ha, mình thấy không có lạnh lắm, chiêu chiêu thời điểm này mà thời tiết quá đẹp luôn, phải là nhiều tiểu bang khác cũng envy, tức là họ cũng ganh tị đó. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là thê thảm với quý vị, mệt lắm, màu đỏ rực luôn. Từ công nghệ đến business, everything is rất thê thảm. Cái lý do như thế này quý vị, bởi sáng hôm nay Dũng cũng nói sơ bị là cái phân lời của chính phủ, tức là cái yield đó, hay là mình nói là cái công cái phiếu hả, ngắn hạn vậy đó, thì 7 tháng bỏ tiền vô nó lời được 4.6% lần thưa quý vị. Và khi cái tiền lời như vậy nó là cái mà làm cho thị trường chứng khoán nó rất là gọi là hoài nghi. Thứ nhất là chính phủ hết tiền rồi, gom tiền nhiều vô, chính phủ gom vô rồi trả tiền lời không, lúc không trả tiền lời nổi thì sẽ bankruptcy, nó gọi là default. Thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà cái tiền lời nó cao như vậy đó thì có nhiều người, thứ nhất là bán vàng, thứ hai là bán cổ phiếu để bỏ vào tiền lời. Tâm lý của mỗi người cá nhân, mà ngay cá nhân Tiến Dũng cũng vậy nữa. Ví dụ mà cái chỗ nào lời nhiều quá đó thì mình bỏ tiền vô, cái nơi nào trụng nhất nơi đó sẽ có nước. À đúng không? Thì cái này bây giờ thấy nè, cái nơi này lời nhiều và an toàn nữa. Cái okay, phía chính phủ là có guarantee, có bảo đảm cho vị nên vị bỏ vô mà chỉ cần đi chơi thoải mái, không cần hôm nay phải lo yếu tim, thị trường lên, thị trường xuống. Mệt. Bỏ vô 4.6%. Quá cao cái thưa vị, that's so high. Phải nói là chưa bao giờ nó cao mà dữ dội như vậy. Và làm cho sáng nay thị trường chứng khoán thề thảm, tức là người ta rút tiền ra. Trước khi gửi đến vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm với 425 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống, hiện tại là 42.900 điểm. Và Nasdaq thì giảm đến 422 điểm, hiện tại là 19.598 điểm. S&P 500 thì giảm 84 điểm, 5.953 điểm. Dầu thô thì lên 52 xu, 7.14 xu cho một dầu thô. Vàng giảm 23 đồng 10 xu, 2.630 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.24, 30 năm là 6.86, vàng ở Việt Nam mua vào là 83.800.000 đồng cho một lượng, bán là 84.700.000 đồng cho một lượng kim cương đi. Bản tin đầu tiên, khi bắt đầu bản tin này cách đây 2 ngày trước thì Dũng cũng nghĩ rằng nó nên giỏi hay không, nhưng hồi kể gửi cho vị nghe tại bản tin này thì tình cờ bị nhận được cái check 1.400 từ chính phủ, chính xác là từ IRS. Thì cái tiền đó là cái tiền mà quý vị trong suốt thời gian đại dịch quý vị không nhận được cái tiền này, hoặc quý vị có đăng ký rồi cũng không nhận được, họ bị sơ suất như thế nào thì không biết. Bây giờ thì họ run lại thì có trên khoảng 1 triệu người, trên dưới 1 triệu người đã chưa từng nhận cái check, nó gọi là stimulus package trong cái đại dịch, tức là pandemic đó. Thì bây giờ họ gửi ra. Ví dụ nghĩ, ủa tại sao đợi đến bây giờ gần 4 năm trời, 3 năm mấy mới gửi cái check này ra là làm sao? Thời gian nó bận dữ vậy sao? Họ ở nhà quốc phòng hôm mà bây giờ có thể sợ quá quay trở lại làm, mới mở ra coi thời gian ở làm việc ở nhà quốc phòng hôm không có làm, bây giờ quay trở lại office sau khi thấy rằng wow, cái chương trình Dodge cũng ghê thật, thôi quay lại làm trước khi bị đuổi, đúng không? Và IOS đã phát hiện ra 1 triệu người đã chưa từng nhận cái check này, họ sẽ làm gửi ra. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi gửi ra rồi, ví dụ đưa một thí dụ để hiểu như thế này. Bây giờ 2 tỷ tư nha, không ít nha. Gửi ra, thí dụ những người đó chết, những người đó đi nước ngoài ở, những người đó không ở ở Mỹ nữa, đi về Việt Nam, đi về Úc, đi về Đức, về Pháp, về Ý, ở rồi, không ở đây nữa. Cái check đó gửi ra, những người đó không nhận được thì cái check đó gửi về đâu, nó dọn về đâu, gửi về cái unclaimed properties hả? Hay là những người này biết những người, tức là cái sự lỗ hổng nó rất lớn. 2 tỷ tư này chưa chắc là họ gửi ra ngoài hết, nó sẽ đi đâu? Thôi, cái chuyện đi chuyện của chính phủ đúng không? Mình thấy cái lỗ hổng này nó lớn lắm, cái này nó rất là dễ mà thất thoát tiền bạc thuế của người dân, rất là dễ, easy. Nên mình thôi, cái chuyện nói chuyện của chính phủ đi ha, nhưng mà cái chuyện quan trọng là quý vị có nhận được 1 tỷ tư này thì cứ xài đi, cái tiền này tiền của quý vị đó. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến holiday sales stronger than last year. Wow, những cái ngày lễ năm nay nó mạnh hơn năm ngoái, theo cái report mới nhất từ Mastercard. Thì họ nói rằng từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 24 tháng 12, tổng số sale trong những ngày này nó tăng lên 6.7% so với năm ngoái. Tức là gần 2 tháng lễ năm nay so với năm ngoái, nó bán hơn 6.7%. Nhưng mà tính trọn năm, không phải là lễ luôn, tính trọn năm hết luôn đó, là nó giúp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ tăng 3.8%. Wow, 2 ngày lễ thôi là nó đã kích thích cái nền kinh tế dữ dữ vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, người ta nói rằng tại sao nhiều người lại mua đồ dữ vậy? Tại vì ngày hôm nay mình biết rằng nhiều cái cửa tiệm retailer, những cái retail cơ sở thương mại bán lẻ đó, retailer, những nhà bán lẻ, họ đã cho những cái khuyến mại rất là hời hĩnh, mua một tặng một, mua hai tặng hai, hoặc là cái tiền như là Target nè, Walmart nó có cái rollback Target, nó có là promotion, rồi Kroger, Five Below, họ có reduce cái price rất là nhiều và làm cho nhiều người mua sắm thoải mái lắm. Ví dụ phải công nhận năm nay sale ghê thật, ngay cả Adidas mà chúng ta mua có thể sale đến 50% chứ thưa mình, 50%. Có những đôi giày, ví dụ mua tặng mấy người thân ở Việt Nam đó, chỉ một đôi giày Adidas 25 đô, từ 70 mấy đồng xuống còn 25 đồng, nhưng mà nó cũng bán trong một cái khoảng size nào thôi, chứ không bán hết tất cả. Dường như từ size 7 đến size 9 thì cái size 7 là nó sale, còn những thằng khác là vẫn 70 đồng bình thường. Và nó sale nhiều lắm chứ quý vị, rất là nhiều. Nên quý vị thấy rằng họ đã có những cái khuyến mãi như vậy thì người dân họ tiêu xài thoải mái. Tiêu xài thiếu nợ mà. Thứ nhất, vàng rồi đồ điện tử tăng lên 3.6%. Rồi quần áo tăng 6.7%. Rồi electronic apparel 3.7%, 3.6%, tức là những cái con số hiện tại coi như vàng bạc đá quý cũng vậy, là nó lên không có nào mà mai được, ngay cả furniture cũng tăng luôn, người ta mua coi là mua thoải mái luôn. Vậy thì tiền ở đâu, trong khi cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó rất là eo ụt. Vì ví dụ nói thẳng là nó rất là eo ụt, quý vị có công nhận ngày hôm nay nhiều gia đình giữ cái lễ Giáng sinh năm nay nó quà ít hơn năm ngoái. Lý do họ nói nè, người middle class mà có số tiền là 40.000 đến 100.000, họ cho biết rằng 20% less quà hơn năm ngoái. Tức là đơn giản mình dễ hiểu như thế này, quy ra tiền đi, năm ngoái mua 100 đồng, năm nay mua 80 thôi, tức là 20% less than last year. Tức là cái số người Mỹ, cái kinh tế nó eo ụt thật chứ phải là không. Nhưng tại sao người ta mua nhiều vậy? Lý do vì họ mượn tiền, tức là họ mua sắm không cần biết, mua đã hôm nay đi ngày mai chết cũng được. 36% người Mỹ nợ credit card theo survey từ Gallup là thiếu nợ trung bình năm nay nha. Năm nay đó là 1.184 đồng. Tức là họ mượn thoải mái, họ mượn. Lending Tree cho biết rằng đa số những người này không có trả nổi, ngay cả trả cái payment thôi là họ không trả nổi, tại vì vừa đến account của họ. Nhưng mà nha bạn, ví dụ để giải thích về chỗ này xíu. Chúng ta thường đi mượn tiền, đúng không? Trước đây nha, nó rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như Dũng làm một tuần, một tháng 1.000 đồng, một tháng 1.000 đồng, trừ tiền này tiền kia ra, thì Dũng còn dư 200 đồng, ok, và cộng thêm cái nợ xe nữa là 300 đồng, là thì Dũng minus 100 đồng. khi đến mượn thẻ tín dụng họ nói rằng anh không có khả năng chi trả, tại vì tất cả tiền anh làm ra đều trả nợ hết rồi, vậy thì anh mượn nợ chúng tôi anh trả bằng cái gì? Đó là cái cách mà các nhà đầu tư bắt buộc nhà băng phải làm như vậy, đúng không? Tức là họ phải coi cái income của quý vị và cái debt ratio của quý vị là như thế nào, cộng trừ những chi ra anh có đủ khả năng để trả cái nợ này hay không. Nếu anh mượn họ thường cho 500.000 vậy đó, nhưng mà khi họ nói rằng giật cái cho 500 nó mượn nó không trả nổi thì nó cũng giật thôi, cho mượn chi mất 500, đúng không? Nhưng bây giờ lại khác, vô approve liền, vô là approve, không cần họ không thì giờ để coi income quý vị. Nên người Mỹ mượn rất là thoải mái, mượn ung tùm, rồi cái nợ nó lên và nó rằng rất là nhiều. Họ cho biết rằng cái số tiền nợ này nó hơn năm ngoái, năm nay là 1.181 đồng, năm ngoái là 1.028 đồng, tức là nó tăng lên gần hơn 100 đồng. Và họ cho biết những người này mua đồ rất là thoải mái, mua ngay cả họ nói rằng những cái người mà cha mẹ trẻ đó thiếu nợ đến 48% là thiếu nợ nha, và cái tuổi này 28-43. Và individually những người này làm chỉ có khoảng chừng 30.000-50.000 thôi, income của họ thiếu nợ rất là nhiều, những người này mượn thoải mái luôn. Và theo cái nợ như vậy thì không thể nào trả được, không thể nào trả được. Vậy thì Tí Dũng có một cái bản tin mà gửi quý vị, và Dũng hy vọng rằng người Việt Nam mình, người Mỹ thì họ cũng cố gắng lắm đó, nhưng mà họ không có thành công, đa số là họ thất bại. Bởi vì thấy ông ta số người Mỹ đến 44% hiện tại bây giờ là những người gọi là không có trả nổi cái nợ của mình, 44%. Thì con số này cũng rất là cao quý vị. Và cái này thì Dũng xin gợi vị cho cái New Year Resolution. Ok, cái New Year Resolution có những cái về tài chính bởi vì nên cẩn thận. Tiêu thấy người Việt Nam mình tiêu xài thoải mái lắm. Ok, cũng rất là ít người thiếu nợ. Kinh tế ok, nhưng mọi vị có biết rằng kinh tế Mỹ nó ok đến lúc nào nó sẽ không ok và nó sẽ ok trở lại, và chúng ta cần, rất cần những thời điểm mà tối lửa tắt đèn như vậy đã có một ít tiền để dành sẵn. Ok, và đây là những cái mà Dũng xin gửi vị của cái resolution năm 2025. Cái đầu tiên là chúng ta nên lập một cái ngân sách rõ ràng và thực tế, tuân thủ theo nó. Ví dụ như năm sau tôi muốn sửa cái bếp, và cái bếp đó trị giá khoảng 10.000 đồng. Vậy thì mỗi tháng tôi phải đi dành bao nhiêu? Cái đó có thực tế hay không? Cái bếp có sử dụng nhiều hay không? Hay là cái bếp nó bị cái gì mà chúng ta phải sửa? Đó là cái thực tế. Và cái tuân thủ theo là chúng ta phải bỏ tiền đúng để sửa cái bếp đó, không mượn nợ. Nguy hiểu thì nói gì đúng không? Tức là chúng ta phải có một cái discipline, tức là cái bếp 10.000. Bây giờ mỗi tháng tôi để dành được 300, ok, thì cuối năm tôi chỉ có 3.600 thôi, vậy thì tôi sẽ dành thêm 300 nữa là tôi được 7.200, là 600 đồng, 7.200 không được, là tôi để dành thêm, bây giờ đã thêm 800 thì có thể đủ, 800 đủ, thì mỗi tháng tôi phải để dành 800 đồng để cuối năm đủ tiền tôi sửa cái bếp, đúng không? Tức là mình phải có một cái discipline, nguyên tắc, phải là nguyên tắc cho mình. Cái thứ hai, nhớ nhà đầu tiên là lập ngân sách thực tế và tuân thủ theo cái ngân sách như vậy. Thứ hai là tiết kiệm tiền nhiều hơn. Chúng ta phải xem nhiều hơn, tại vì chúng ta không biết trong tương lai nó như thế nào. Chúng ta xem tiền nhiều hơn. Cái thứ ba, explore ways to refinance. Cái nào mà high interest rate. Chẳng hạn như chúng ta có nhiều cái thẻ tín dụng, consolidate lại, gọi một nhà băng. Thì chúng ta có 5 cái thẻ nào cũng thiếu nợ maximum hết, chúng gọi nhà băng. Bây giờ tôi muốn gom lại hết. Nhà băng Chase, nhà băng Wells Fargo, nhà băng America đều làm được điều này hết. Gom thẻ bạn lại hết. Tôi trả hết cho bạn rồi, sau đó bạn trả cho tôi. Nó gọi là consolidate. Dù 10 cái thẻ hay 5 cái thẻ đi ha. Mỗi cái thẻ tiền interest là khoảng chừng mười mấy 20 chấm gì đó. Bây giờ tôi gom lại hết thì nhà băng nói là ok, tôi trả một lần. Bạn chỉ cần trả tôi payment và tôi chỉ charge interest khoảng chừng 800. Quá sướng. Gom lại hết. Nè, 50.000 tôi nợ anh. Anh charge tôi bao nhiêu đó. Rồi bây giờ mỗi tháng trả riêng một người, tôi khỏi cần trả năm số người kia. Đó là cách mà chúng ta thực sôi đây. Cái thứ tư là repay. Nếu ta ít thẻ đó, chúng ta đừng có xài thẻ nhiều, hạn chế và trả ít nhất là 25% những cái thẻ này cao nhất. Đó là cách quý vị 5 nay cố gắng làm ha. Và cái thứ năm là fight back against inflation, tức là tiêu xài để khi người Việt mình tiêu xài rất là thoải mái. Nhưng mà chúng cũng cảm ơn là quý vị, cũng cảm ơn quý vị nào mà suy nghĩ đến cái sức khỏe của mình. Chúng ta nhớ đồ ăn thì chúng ta không cần thiết phải tiết kiệm lắm, nhưng mà mua sắm những thứ ngoài thì chúng ta nên keep tiết kiệm. Và inflation là cái lạm phát đó quý vị. Này, chống lạm phát là như thế nào quý vị? Giờ chúng xin giới thiệu quý vị luôn là gia hạn như vậy. Ta mua insurance đi, insurance xe nó mắc quá, chúng ta nên shop around, đừng thụ động. Đôi khi quý vị thấy làm việc nó khó, kiếm đồng tiền nó khó, mà thấy là gọi 15-20 phút xe được 500-600 mệt quá không làm. Wrong, do it. Nhà như bây giờ chúng ta xài xài cái bảo hiểm của Allstate mắc quá, gọi lên Geico. Hey, tôi có cái cover của tôi như vậy đó, cái declaration của tôi là vậy đó, anh max bao nhiêu? Ví dụ nữa, Allstate lấy 1,500 thì chắc chắn cái competitors của công ty này công ty kia họ phải giảm giá xuống để được cái deal quý vị đúng không? 1,500 của Allstate hả? Tôi lấy 1,000 thôi, xem 500. Thằng Geico lấy 1,000 là xem 500 right there. Rồi, rất là đơn giản. Ok, rồi, write a policy. Anh gửi tụi cái thơ cancellation qua bên Allstate nha. Ok, họ sẽ làm hết cho quý vị, do nothing. All you need to do is call. Rồi, cái cuối cùng, cái rule này thì em đã gửi bị nhiều lần. Tiêu nhắc lại cái bản tin này từ đây đến cuối năm cho quý vị hiểu và quý vị sẽ làm theo. Nếu quý vị làm theo là cái đời sống về kinh tế quý vị nó better hơn cho quý vị. Chứ không nói là nó sẽ giàu, nhưng mà nó better hơn nếu quý vị đang sống trong nợ nần. Cái rule 50-30-20 tiêm đã gửi quý vị rất nhiều lần đúng không? Nhớ trong đầu luôn nha. 50-30-20. 50% chúng ta làm 1,000, chúng ta bỏ 500 một bên. Tiền đó là tiền rent, tiền đi chợ, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền xăng, whatever. 500. 300 lấy ra bỏ kế bên nữa. Tức là chúng ta chia ra cái 1,000 nó thành 500, 300 và 200. 500 này chi tiêu cho mỗi tuần, mỗi tháng. Ok. 300 này là mình muốn xài gì mình xài. Muốn mua dài, mua dớ, mua dép, muốn mua đai, muốn đi ăn, tiền cũng làm gì làm. 20% cuối, saving. Nếu mà chúng ta dư giả, saving. Không dư giả, trả nợ credit card. 20% còn lại. Tức là cái rule 50-30-20. Nhớ nha, 50-30-20. Nếu ta thực hiện cái rule này thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn trong cái vấn đề tài chính cho quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Vâng, thưa quý vị thử áp dụng cái rule 50-30-20 mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ cho quý vị, xem rằng cái cuộc sống của mình có tốt hơn hay không, và nếu được thì quý vị cũng nên giáo dục con em mình cũng làm theo cái rule này. Và thưa quý vị và thưa Tiến Dũng, thì nếu mà quý vị nào cũng đang mắc nợ nhiều quá do tiêu xài nhiều quá, mua sắm nhiều quá trong dịp lễ holiday vừa rồi, thì ngày hôm nay Mega Million lên đến 1,150,000,000. Chỉ tốn có 2 đồng thôi, mình cứ mua thử đi, biết đâu vận may tới thì mình trả được nợ, hả ông Tiến Dũng?
Tưởng người trúng hả? Tức là phát nữa hả anh?
Hôm nay vé số lên đến 1,150,000,000, chưa có người trúng.
Bây giờ hỏi thì Dũng Nghiêm nè. Bây giờ hỏi thì Dũng Nghiêm nha. Nếu anh Dũng Nghiêm thắng được 1 tỷ thì anh Dũng Nghiêm sẽ làm gì?
Bây giờ mình chưa nghĩ ra, nhưng mà nói chung mình sẽ trước mắt mình làm những việc mà mình có ý định, mình ước mơ từ lâu rồi. Sau đó mình sẽ làm những gì mà mình cho là, nói chung số tiền đó là từ cái may mắn của mình từ trên trời rơi xuống, thì Dũng Nghiêm sẽ dành phần lớn để làm những việc mà có ích cho Dũng Nghiêm nghĩ là có ích trong cuộc sống này, Tiến Dũng. Nhưng mà không, bây giờ thì chưa. Khi đó thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà mình không biết mình sẽ làm theo cái kế hoạch chi tiết như thế nào, thì nếu may mắn thì lúc đó nói Tiến Dũng biết ha.
Vâng, đúng là như vậy Dũng Nghiêm. Tiến Dũng thường Dũng có những người bạn á, họ nói Tiến Dũng như thế này, nghĩ số nó là ông chúng số làm gì, thì nó là tôi sẽ đi làm từ thiện, thì Tiến Dũng mới khuyên họ như thế này: anh không cần trúng số để làm từ thiện, anh phải làm từ thiện thì bây giờ có ít làm từ thiện ít, có nhiều làm từ thiện nhiều. Từ đó anh mới học được cách từ thiện đúng chỗ, đúng nơi và đúng người. Thì khi anh trúng số đó, anh đi làm từ thiện, nó sẽ đạt kết quả cao hơn. Tại vì quý vị biết rằng có những người tỷ phú ngày hôm nay đó, chúng thấy họ không có đưa từ thiện từ 7 đến 3, họ đúng chỗ, đúng nơi, đúng nghiệp, họ từ thiện. Tại vì trước đây họ đã từng cá nhân họ đi làm từ thiện và họ hiểu được kinh nghiệm đó. Nên ví dụ nghĩ là Dũng Nghiêm có mũi số đó, thì anh Dũng Nghiêm nên làm từ thiện trước để mình hiểu được cái cách từ thiện như thế nào cho đúng. Sau này Dũng Nghiêm trúng với số đó, và từ thiện nó sẽ đạt kết quả rất là cao. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, phúc bởi gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.